Chúa và Đức Mẹ. Bạn thân mến, bạn nên nhớ rằng cuộc đời các thánh dù anh hùng đến đâu cũng chỉ là một bức họa phác họa cuộc đời Chúa và Đức Mẹ một cách rất thô sơ. Nếu theo Chúa là vác khổ giá, nếu càng theo gần Chúa càng phải đau khổ nhiều để nên giống Chúa, thì cuộc đời Chúa biết đã đau khổ đến mực nào. Rồi cuộc đời Đức Mẹ là cuộc đời giống Chúa hơn hết, cũng đã đau khổ đến chừng nào. Và ai nói được Chúa và Đức Mẹ đã nhẫn nại, chịu đau khổ đến chừng nào? Đây, tôi chỉ xin nhắc lại vài lời. Bạn có thấy không? Khi Đức Mẹ đem con trốn sang Ai Cập, Đức Mẹ đã không than thở một lời. Khi Đức Mẹ bị thiếu thốn, dù Đức Mẹ sống cạnh con, Đức Mẹ không than thở một lời. Khi Đức Mẹ lạc mất Chúa, thì khi đã tìm được, vì đau đớn quá, Đức Mẹ đã thốt ra một lời, như bạn đã biết. Khi Chúa bị tìm bắt, trong khi Chúa chịu khó và chịu đóng đinh, Đức Mẹ cũng không oán trách một lời. Còn Chúa Giêsu thì sao? Bạn có thể tưởng tượng được những nỗi thống khổ của Chúa không? Bạn có thể chịu lấy một phần sự đau đớn Chúa không? Bạn đã đau đớn đến mồ hôi chảy bằng máu chưa? Bạn đã đau đớn đến nỗi nói được như Chúa: linh hồn thầy phiền muộn đau đớn đến chết được. Bạn đã đau đớn đến nỗi gần như bị Đức Chúa Cha bỏ như Chúa chưa? Bạn đã bị bạc đãi, bị hành hình tàn nhẫn như Chúa chưa? Bạn đã phải chịu hết những thứ ấy cùng một lúc như Chúa chưa? Mà nếu, tôi chỉ nói nếu thôi, nếu bạn dám tự phụ, bạn đã chịu khổ nhiều như Chúa, thì tôi xin hỏi, bạn là ai? Tất nhiên bạn không phải là Đức Mẹ, bạn cũng không phải là Chúa, nên bạn không phải là đấng vô tội, bạn không phải chính sự thánh. Đã thế thì sự đau khổ chỉ là hình phạt tự nhiên của tội A-dông và của tội riêng loài người, nhưng nó lại là hình phạt rất có lợi cho ta, như tôi đã bàn giải trong những chương đầu. Hay bạn muốn nói với tôi như một linh hồn đau khổ nọ? Xin bạn đọc mấy câu sau này của linh hồn ấy. Chắc bạn không khỏi thương tôi một tí. Để khinh tôi nhiều nhiều, bạn sẽ chê tôi hèn vì không đủ can đảm cắn răng nuốt lấy thương đau mà thản nhiên. Bạn sẽ đem gương Chúa, gương thánh rót ra để khuyên giải tôi. Cảm ơn bạn. Tôi đã biết thế mà cũng đành mang tiếng hèn vậy. Vì bạn ơi, Chúa là Chúa mà thánh là thánh. Còn tôi chỉ là loài hèn mọn, một người linh hồn yếu đuối. Chúa là Chúa mà thánh là thánh. Còn tôi chỉ là một người linh hồn yếu đuối. Nói thế, hình như rằng phải làm thánh rồi mới biết chịu đau khổ cho nhẫn nại, chứ không phải chính vì biết chịu đau khổ cho nhẫn nại mà các thánh đã làm thánh. Tôi chắc bạn sẽ không nói ngược như vậy. Vậy thì tôi nói lại, chính những gương anh hùng của các thánh là một điều rất yên ủi và khuyến khích ta trên con đường đau khổ. Vì các đau khổ của các ngài chịu sẽ nhắc cho ta thấy sự đau khổ của ta chưa thấm vào đâu với sự đau khổ của các ngài. Nhất là gương Chúa chịu đóng đinh càng có sức khuyến khích ta chịu khó cho nhẫn nại vui vẻ. Đây, một thiếu phụ đạo đức, một người mẹ hiền sắp chết, và để cứu sống cho bà, chỉ còn một hy vọng cuối cùng là phải chịu mổ theo lời y sĩ bảo, vì bà muốn sống để nuôi đứa con trai của bà, nhất là để giữ linh hồn đứa con một ấy. Bà vui lòng để các y sĩ làm. Đứa con trai của bà được đứng chứng kiến giờ đau khổ của mẹ. Chính bà muốn thế. Bà nhìn thấy những dụng cụ mổ xẻ mà bình tĩnh như thường. Thời ấy, người ta chưa biết thuốc mê, và nếu có thuốc mê, có lẽ bà cũng không chịu, vì bà đã có một thứ thuốc khác còn mạnh hơn nhiều. Các y sĩ bắt đầu làm việc, đau đớn lắm, nhưng bà không than một tiếng. Nhưng đến cuối giờ mổ, các y sĩ chạm gần tim bà quá, tự nhiên bà thấy rùng mình. Bà kêu lên nhẹ nhẹ, lạy Chúa tôi. Lúc ấy người con đứng bên, đau đớn quá, thì như điên, anh ta thốt ra một tiếng phạm đến Chúa. Người mẹ liền nghiêm nghị, nhưng cũng rất nhân từ bảo con, hỡi con hãy im đi, con làm mẹ đau đớn hơn các ông y sĩ này nhiều phần. Con đã làm sỉ nhục cho đấng ban sức mạnh cho mẹ và yên ủi mẹ. Nói xong, bà mở bàn tay ra và giơ cho mọi người xem một tượng chuộc tội nhỏ bà nắm chặt trong suốt cả giờ mổ. Và chính đó là thuốc ban sức mạnh cho bà. Sau mấy tháng đau đớn chịu một cách anh hùng, bà tắt nghỉ. Và trước khi bước vào đời sau, bà giao tượng chuộc tội ấy cho con và dặn: con hãy giữ lấy tượng chuộc tội này, tượng ấy sẽ yên ủi con. Tượng ấy đã được kính cẩn giữ lại làm kỷ niệm quý hóa trong gia đình bà. Tôi không cần giải thích, bạn tự kết luận được câu chuyện ấy. Một lần nữa, tôi yêu cầu bạn, ngày ngày, nhất là khi gặp những sự đau đớn hồn xác, bạn hãy nhớ đến những sự đau khổ của loài người, sự đau khổ của các thánh, nhất là sự đau khổ của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu. Nếu những cái ấy không yên ủi được bạn, không thêm sức được cho bạn, thì tôi sợ không còn ai trên đời có sức yên ủi giúp đỡ bạn cho bớt đau buồn được nữa.